là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình hôm nay, sau phần tin là ghi nhận hiệu quả của nguồn vốn chính sách trong thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện Trấn Yên. Tiếp đó là phản ánh Yên Bái năm đầu tiên thực hiện bộ tiêu chí quốc gia về lễ hội. Cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Bây giờ là nội dung chi tiết. Trước tiên mời quý vị theo dõi phần tin.
Thưa quý vị và các bạn, năm 2023, huyện Mù Cang Chải đã tổ chức được 738 ngày cuối tuần cùng dân, tăng 281 ngày so với năm 2022, với tổng số trên 228.000 lượt người tham gia. Qua hoạt động ngày cuối tuần cùng dân đã giúp các địa phương tu sửa mở mới được hơn 16 km đường giao thông nông thôn, đổ bê tông được 22 km đường giao thông nông thôn, duy trì các mô hình tự quản của các đoàn thể, trồng được 101.050 cây xanh, đồng thời hướng dẫn giúp đỡ 40 hộ gia đình làm du lịch cộng đồng, xây dựng 32 mô hình chăn nuôi, 151 mô hình điển hình tiên tiến, học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh các cấp giai đoạn 2023-2025. Cùng với đó, thông qua mô hình cũng đã tuyên truyền nhân dân bảo vệ môi trường, nói không với rác thải nhựa, xây dựng cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, phục vụ phát triển du lịch, góp phần hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ chính trị của huyện năm 2023, hướng tới mục tiêu xây dựng Mù Cang Chải trở thành huyện du lịch vào năm 2025.
Đến nay, toàn tỉnh Yên Bái đã thu hút hỗ trợ đào tạo gần 640 cán bộ ngành y tế chất lượng cao từ đại học trở lên với tổng kinh phí trên 27,6 tỷ đồng. Qua đó giúp toàn tỉnh đạt tỷ lệ đạt 10,8 bác sĩ trên 1 vạn dân và 34,6 giường bệnh trên 1 vạn dân. Thời gian qua, công tác khám chữa bệnh trên địa bàn tỉnh Yên Bái có nhiều chuyển biến tích cực, chất lượng dịch vụ khám chữa bệnh được nâng lên, phong cách thái độ phục vụ có sự đổi mới toàn diện, tỷ lệ hài lòng của bệnh nhân nội trú đạt trên 90%. Đây là kết quả của việc thực hiện hiệu quả các nghị quyết đề án về nâng cao chất lượng bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân giai đoạn 2021-2025, đồng thời là sự quan tâm phát triển nhân lực y tế như liên kết đào tạo lại, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức theo địa chỉ, thu hút y bác sĩ chất lượng cao, luân phiên cán bộ tuyến huyện về công tác tại các trạm y tế nhằm tăng cường nguồn nhân lực y tế cả về số lượng và chất lượng cho tuyến xã, nhất là các địa bàn vùng đặc biệt khó khăn. Ngành y tế cũng tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống tổ chức theo hướng tinh gọn, hiệu lực hiệu quả và củng cố hệ thống cung ứng dịch vụ y tế theo ba cấp chuyên môn, cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã.
Vụ đông xuân năm nay, huyện Văn Chấn có kế hoạch gieo cấy trên 2.800 ha lúa nước với cơ cấu trên 85% diện tích bằng các giống lúa thuần, lúa lai chất lượng cao gồm Sén Cù, Chiêm Hương, HT1, Bắc Thơm, Japonica. Thời tiết thuận lợi cộng với việc chủ động về giống nước tưới nên sau Tết Nguyên đán, nhân dân đã tập trung ra đồng làm đất gieo cấy vụ xuân. Năm nay, huyện Văn Chấn tiếp tục chủ trương quy hoạch gieo trồng tập trung các diện tích lúa chất lượng cao làm lúa hàng hóa, trong đó mỗi xã quy hoạch từ 30 đến 50 ha gieo trồng các giống lúa chất lượng cao. Riêng xã Tú Lệ tiếp tục quy hoạch gieo trồng tập trung 50 ha lúa nếp tan làm đặc sản hàng hóa. Đến nay, các xã vùng thấp đã cơ bản hoàn thành việc gieo cấy lúa đông xuân. Các xã vùng cao đang tập trung nhân lực, phương tiện, phấn đấu hoàn thành kế hoạch vào trung tuần tháng 3 tới.
Để giữ vững thị phần, tăng trưởng doanh thu, thời gian qua, Bưu điện tỉnh đã tổ chức lại sản xuất, ứng dụng công nghệ nhằm tăng năng suất lao động, nâng cao chất lượng hiệu quả các tuyến, đường thư, nâng cao chất lượng, tiết kiệm chi phí, xây dựng chính sách bán hàng hợp lý, linh hoạt đến từng địa phương, từng khách hàng. Tổ chức lực lượng bán hàng chuyên trách bao phủ địa bàn để phát triển dịch vụ, triển khai thành công các chiến dịch kinh doanh, các chương trình thi đua và nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ theo định hướng chỉ đạo của tổng công ty. Riêng trong năm 2023, Bưu điện tỉnh đã phát triển mới được 766 khách hàng, doanh thu đạt 61 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Bưu điện tỉnh còn thực hiện tốt thông tin bưu chính thông suốt, chuyển phát kịp thời công văn, bưu gửi, phục vụ tuyên truyền chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước và chủ trương định hướng chỉ đạo phát triển kinh tế xã hội của tỉnh đến với đồng bào các dân tộc. Công tác đảm bảo an toàn an ninh bưu chính luôn được bưu điện đề cao. Trong năm đã phát trên 1,9 triệu cuốn sách, báo công ích đảm bảo chuyển phát kịp thời đến tay độc giả, đảm bảo 149 trên 150 xã có báo đến trong ngày.
Theo Cục Thuế tỉnh Yên Bái, đến nay toàn tỉnh có 110 trên 121 cửa hàng xăng dầu thực hiện xuất hóa đơn điện tử sau mỗi lần bán hàng, đạt tỷ lệ 91%. Để đẩy mạnh thực hiện với mục tiêu hoàn thành với tỷ lệ cao nhất, thời gian tới, Cục Thuế tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị đa dạng hóa các hình thức tuyên truyền vận động, đôn đốc người nộp thuế, các doanh nghiệp, cửa hàng kinh doanh xăng dầu chưa thực hiện lập hóa đơn sau mỗi lần bán hàng, nghiêm túc thực hiện lập hóa đơn và kết nối dữ liệu với cơ quan thuế, tăng cường năng lực giám sát và kịp thời hướng dẫn hỗ trợ người nộp thuế, xử lý các vướng mắc trong quá trình triển khai, tăng cường các hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm theo quy định pháp luật đối với các trường hợp sai phạm, không thực hiện hoặc cố tình không thực hiện việc phát hành hóa đơn điện tử theo từng lần bán hàng đối với hoạt động bán lẻ xăng dầu theo chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Tài chính, Ủy ban Nhân dân tỉnh và của Tổng cục Thuế.
Quý vị vừa nghe những tin tức diễn ra trong tỉnh. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, nguồn vốn tín dụng chính sách đã có nhiều đóng góp tích cực vào công cuộc giảm nghèo, phát triển kinh tế và xây dựng nông thôn mới tại huyện Trấn Yên. Với lãi suất ưu đãi, nhiều hộ nghèo và đối tượng chính sách trên địa bàn huyện có nguồn lực đầu tư và sản xuất kinh doanh hiệu quả, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đưa Trấn Yên phấn đấu cán đích huyện nông thôn mới nâng cao. Ghi nhận của phóng viên thời sự.
Vượt qua rào cản vốn đầu tư, chị Nguyễn Thị Túc ở xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên đã viết nên câu chuyện khởi nghiệp ấn tượng nhờ vào sự hỗ trợ kịp thời của Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên. Năm 2018, chị mạnh dạn vay 50 triệu đồng đầu tư vào trồng quế. Không dừng lại ở đó, đến năm 2022, chị tiếp tục vay thêm 100 triệu đồng vốn tín dụng chính sách từ chương trình giải quyết việc làm để mở rộng diện tích, mua cây giống, phân bón và thuê nhân công lao động. Không ngừng học hỏi và áp dụng kỹ thuật trong trồng và chăm sóc quế. Hiện nay, chị Túc có 6 hectare quế, phát triển tốt, đem lại nguồn thu ổn định hơn 200 triệu đồng mỗi năm cho gia đình. Đặc biệt, mô hình phát triển kinh tế của gia đình chị đã tạo việc làm với thu nhập từ 5 đến 7 triệu đồng mỗi tháng cho nhiều lao động địa phương. Chị Nguyễn Thị Túc, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên chia sẻ.
Mấy năm về đây là xã chúng tôi là bà con chúng tôi là được vay cái vốn để phát triển về rừng rất nhiều và được cái lợi nhuận rất nhiều, nhưng bà con mấy năm nay là cái kinh tế lợi nhuận về cây quế nó rất cao và đưa lên xã và thôn lên nông thôn mới rất là đổi mới hơn.
Nhằm đáp ứng nhu cầu vốn trong sản xuất kinh doanh, thời gian qua Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện đã phối hợp chặt chẽ với các tổ chức hội, đoàn thể để triển khai các chương trình dự án tín dụng ưu đãi. Với thủ tục đơn giản, dễ thực hiện và được thực hiện công khai minh bạch, có sự giám sát chặt chẽ của chính quyền, nhân dân ở các khâu của quá trình cho vay. Quá trình giải ngân vốn đã tạo điều kiện cho người dân sử dụng vốn vay đầu tư hiệu quả vào các lĩnh vực. Ông Vũ Đình Thập, Tổ trưởng Tổ tiết kiệm và vay vốn, Tổ 4, xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Tôi thấy cái nguồn vốn này rất là có ý nghĩa đối với lại bà con nhân dân ở nông thôn, đặc biệt là vùng trọng điểm trồng quế. Đối với cây quế là cây dài ngày 10 năm, 20 năm mới được thu hoạch. Thế do vậy là phải có một cái thời gian dài để tạo điều kiện cho bà con có nguồn vốn phù hợp với lại cái mô hình của sản xuất kinh tế của gia đình hộ đang làm hiện nay. Và cái nguồn vốn thứ hai nữa là ít nhất là cũng phải được 100 triệu trở lên. Chứ như trước đây nguồn vốn ít 3-40 triệu, tôi thấy cái đáp ứng nhu cầu của bà con thì cũng chưa được đủ làm.
Thực hiện đề án xây dựng huyện Trấn Yên đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao gắn với đô thị hóa giai đoạn 2022-2025. Năm 2024, huyện Trấn Yên phấn đấu hoàn thành 9 trên 9 tiêu chí xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao. Cùng chung tay xây dựng nông thôn mới, đảm bảo nguồn lực phát triển kinh tế, Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Trấn Yên đã tăng cường triển khai các chương trình tín dụng chính sách theo chỉ thị 40 và kết luận 06 của Ban Bí thư, ưu tiên bố trí nguồn ngân sách địa phương để bổ sung nguồn vốn cho vay hộ nghèo và đối tượng chính sách, nhất là các địa phương nỗ lực hoàn thành xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tính đến nay, tổng dư nợ các chương trình tín dụng chính sách trên địa bàn huyện Trấn Yên đạt trên 550 tỷ đồng, tốc độ tăng trưởng tín dụng đạt trên 0,7% so với năm 2023. Hai tháng đầu năm, doanh số cho vay đạt gần 16 tỷ đồng, hỗ trợ trên 580 lượt khách hàng được tiếp cận nguồn vốn. Ông Phạm Văn Đạo, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Hòa Quang, huyện Trấn Yên nói.
Đối với địa phương chúng tôi, thì Ngân hàng Chính sách Xã hội phát triển một cách tạo điều kiện cho địa phương chúng tôi rất là thuận lợi, ý nghĩa và thuận lợi trong việc phát triển kinh tế để nâng cao thu nhập, để đảm bảo đạt tiêu chí nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu. Tạo điều kiện cho các hộ sản xuất kinh doanh, rồi trồng rừng, chăn nuôi. Và một cái điều quan trọng nữa là trong việc phát triển về cơ sở hạ tầng, xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, đường làng, ngõ xóm, khang trang, sáng, xanh, sạch, đẹp, đảm bảo cái tiêu chí về nông thôn mới nâng cao và tiến tới nông thôn mới kiểu mẫu của trong thời gian gần nhất.
Nguồn vốn tín dụng chính sách của ngân hàng đã trở thành đòn bẩy quan trọng cho sự phát triển kinh tế và việc làm ở vùng nông thôn. Sự hỗ trợ tài chính này không chỉ nâng cao đời sống người dân mà còn là yếu tố quan trọng đổi mới diện mạo vùng nông thôn, chung tay thực hiện mục tiêu đưa Trấn Yên trở thành huyện nông thôn mới nâng cao vào năm nay.
Quý vị và các bạn đang đồng hành cùng chúng tôi trong chương trình thời sự trên tần số 92,1 MHz. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024 là năm đầu tiên thực hiện bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống do Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành, với nhiều yêu cầu đặt ra đối với các địa phương như phải đổi mới, sáng tạo, quyết liệt, tăng cường hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, hướng đến một mùa lễ hội văn minh, lành mạnh, an toàn, đậm đà bản sắc văn hóa truyền thống. Với sự chỉ đạo quyết liệt của tỉnh và sự chấp hành nghiêm của các địa phương, có thể khẳng định mùa lễ hội năm 2024 tại Yên Bái đã thành công tốt đẹp, đảm bảo các yêu cầu đề ra. Trong chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nhìn lại mùa lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 của tỉnh Yên Bái trong năm đầu tiên thực hiện bộ tiêu chí mới này qua ghi nhận sau.
Ngày 3 tháng 8 năm 2023, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ban hành bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống. Việc sử dụng bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống vừa là mục tiêu chuẩn hóa việc xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, vừa là công cụ thước đo đánh giá năng lực công tác quản lý nhà nước, hiệu quả tổ chức lễ hội ở địa phương, với 9 tiêu chí chung và 9 tiêu chí cụ thể. Từ việc thực hiện bộ tiêu chí sẽ giúp các địa phương lựa chọn xây dựng các mô hình điểm, đồng thời tuyên truyền vận động ban tổ chức lễ hội, tổ chức đánh giá nhận xét mức độ đạt tiêu chí khi kết thúc lễ hội. Bộ tiêu chí sẽ góp phần làm cho lễ hội truyền thống được tổ chức theo đúng ý nghĩa lịch sử văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lễ hội văn minh lành mạnh, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, phong tục tập quán tốt đẹp của dân tộc và lan tỏa trong đời sống xã hội, từng bước loại bỏ những tập tục lạc hậu. Tại Yên Bái, mỗi năm có khoảng 60 lễ hội được tổ chức, gồm cả lễ hội truyền thống và lễ hội văn hóa du lịch. Trong đó, vào dịp đầu xuân có khoảng 40 lễ hội truyền thống, gắn với nhiều nét sinh hoạt văn hóa độc đáo của tỉnh địa phương. Là một trong những địa phương có số lượng lễ hội nhiều của tỉnh, với khoảng 20 lễ hội truyền thống dịp đầu năm. Trong đó có nhiều lễ hội lớn như lễ hội Đền Đông Quương, Tết Rừng Nà Hầu, lễ hội Đền Nhược Sơn, xã Châu Quế Hạ. Do vậy, trong quá trình tổ chức lễ hội, huyện Văn Yên đã nâng cao công tác quản lý, tổ chức lễ hội và thực hiện nếp sống văn minh trong lễ hội. Tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn các địa phương thực hiện nghiêm các quy định về quản lý tổ chức lễ hội, các quy định về thực hiện nếp sống văn minh, không tổ chức các lễ hội có hành vi phản cảm, gây mất an ninh trật tự, tăng cường công tác tuyên truyền về những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của lễ hội, kịp thời chấn chỉnh những hành vi vi phạm đáp ứng nhu cầu tín ngưỡng của nhân dân. Anh Hà Trung Kiên, trưởng phòng văn hóa thông tin huyện Văn Yên nói.
Sau khi mà được Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch ghi danh vào danh mục di sản văn hóa phi vật thể cấp quốc gia, thì chúng tôi là những cơ quan thường trực thì nhận thức rõ trách nhiệm của mình trong việc bảo tồn phát huy giá trị của lễ hội. Do vậy mà để triển khai thành công lễ hội thì ngay từ những ngày cuối năm 2023, tôi đã tham mưu cho lãnh đạo huyện ban hành kế hoạch xây dựng các hoạt động cụ thể và từ đó thành lập các ban tổ chức, các tiểu ban để triển khai thực hiện các nội dung. Và có thể nói là lễ hội Đền Đông Quương năm 2024 thì đã được triển khai rất là bài bản, nề nếp và đảm bảo theo đúng các quy định của Bộ Văn hóa cũng như các quy định về công tác tổ chức lễ hội.
Ở huyện Lục Yên, mỗi năm có gần chục lễ hội được tổ chức. Các lễ hội không chỉ đáp ứng nhu cầu trong đời sống văn hóa tinh thần mà còn góp phần giữ gìn bản sắc văn hóa, giá trị truyền thống của dân tộc. Để các lễ hội diễn ra an toàn, chu đáo, giữ gìn phát huy vốn văn hóa truyền thống tốt đẹp của đồng bào các dân tộc trên địa bàn, Ban quản lý di tích lễ hội ở các địa phương đã làm tốt công tác quản lý và tổ chức lễ hội, đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nâng cao ý thức tự giác và chấp hành tốt trong việc bảo vệ và đóng góp công sức phát huy hiệu quả di tích lễ hội gắn với phát triển du lịch. Đặc biệt làm tốt việc giới thiệu về lịch sử, tính chất, ý nghĩa của lễ hội, giúp cho mọi người hiểu biết đầy đủ về ý nghĩa, giá trị lịch sử văn hóa, nét đặc sắc của di tích, danh lam thắng cảnh, nhằm nhân lên niềm tự hào và ý thức giữ gìn, phát huy các giá trị di sản văn hóa trên địa bàn, đồng thời tạo dấu ấn tốt đẹp trong lòng người dân và du khách. Anh Hoàng Trọng Bình, một du khách bày tỏ.
Em rất là hay đi những cái đền chùa để mà em thắp hương, với là viếng để cầu may cho năm mới mình có một sức khỏe, may mắn, bình an. Mà em thấy thì những cái lễ hội ở huyện địa bàn huyện Lục Yên mình thì cũng rất là phong phú. Và người dân thì cũng, nói chung là người ta cũng rất là kiểu là tôn trọng những cái lễ hội này, người ta cũng khám phá và đi du xuân.
Tại huyện Trạm Tấu, các hoạt động lễ hội truyền thống cũng được tổ chức đảm bảo an toàn đúng quy định, vừa giữ gìn được nét đẹp văn hóa truyền thống vừa mang đến không khí vui tươi cho người dân. Đây là lễ hội lớn nhất trong năm, cũng là lễ hội của người Mông, lễ hội Gầu Tàu, thể hiện đặc sắc của giá trị văn hóa dân gian truyền thống nói chung và của người Mông Trạm Tấu nói riêng. Nghi lễ đặc sắc và được chú ý nhất trong lễ hội Gầu Tàu chính là lễ dựng cây nêu, với nội dung tổ chức lễ tạ ơn thần núi, thần đất, thần trời, thần suối đã cho đồng bào địa phương một năm có nhiều điều tốt lành, mùa màng bội thu. Sau phần lễ, phần hội diễn ra sôi nổi với các tiết mục văn nghệ mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc Mông như đánh quay, bắn nỏ, lẩy pao, đánh cầu lông. Lễ hội đã thu hút đông đảo du khách và nhân dân các xã trong huyện đến tham dự, tạo không khí tưng bừng phấn khởi cho người dân trong những ngày đầu năm mới. Ông Khang A Chua, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Trạm Tấu nói:
Thông qua cái lễ hội cầu tàu này thì chúng tôi cũng muốn là gìn giữ bảo tồn các cái giá trị văn hóa của đồng bào dân tộc Mông. Và qua đó thì giới thiệu thêm cho bạn bè trong và ngoài huyện về những cái sản phẩm văn hóa đó. Cũng ngoài ra thì đối với cái lễ hội này là một lễ hội thường xuyên hàng năm của đồng bào dân tộc Mông. Và thông qua lễ hội thì người dân cầu mong một năm mới, một mùa xuân mới. Người dân trong cộng đồng cũng như là trong gia đình luôn luôn được bình an, mạnh khỏe và có một mùa mới, mùa màng bội thu.
Trong dịp đầu xuân Giáp Thìn 2024 trên địa bàn tỉnh Yên Bái diễn ra 40 lễ hội truyền thống, trong đó tập trung chủ yếu ở huyện Văn Yên, Trấn Yên, Lục Yên, còn lại là các huyện, thị trấn khác. Có 4 lễ hội được tổ chức ở các khu di tích cấp quốc gia, gồm lễ hội đền Đông Cuông, lễ hội đền Nhược Sơn, huyện Văn Yên, lễ hội đền Đại Cại, huyện Lục Yên và lễ hội đền Thác Bà, huyện Yên Bình. Cùng với đó có rất nhiều lễ hội thường niên mang đậm giá trị văn hóa truyền thống của từng dân tộc, từng địa phương được duy trì và phát huy, như lễ hội Lồng Tồng của dân tộc Tày, Thái, Nùng, lễ hội cầu mùa của dân tộc Dao, Tày, Khơ Mú. Là năm đầu tiên thực hiện bộ tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống, nhìn chung công tác quản lý và tổ chức lễ hội của tỉnh Yên Bái được triển khai thực hiện có hiệu quả, có sự vào cuộc quyết liệt của chính quyền các địa phương. Công tác đảm bảo an ninh trật tự, tổ chức quản lý hoạt động tại một số điểm đến tâm linh lễ hội đã được các địa phương quan tâm giám sát chặt chẽ. Qua đó góp phần tổ chức lễ hội đảm bảo an toàn, vui tươi, văn minh, đáp ứng được nhu cầu văn hóa tinh thần ngày càng cao của người dân. Ông Nguyễn Lâm Tới, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh cho biết thêm.
Công tác quản lý và tổ chức lễ hội trên địa bàn tỉnh đã có nhiều cái chuyển biến tích cực và có thể nói là nó càng đi vào cái nền nếp hơn. Các lễ hội thì đều được tổ chức trang trọng, an toàn, tiết kiệm và đáp ứng được cái nhu cầu của nhân dân. Qua đó đã góp phần giáo dục truyền thống đạo lý uống nước nhớ nguồn, cũng như là gìn giữ và phát huy cái giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc. Quá trình tổ chức lễ hội, các địa phương cũng đã rất cố gắng, chủ động và có cái sự chỉ đạo với nhiều cái điểm mới sáng tạo, vừa đảm bảo giữ gìn được cái bản sắc văn hóa truyền thống, nhưng cái nội dung cũng như là những cái hoạt động ở phần hội thì là có rất nhiều điểm mới, vừa đáp ứng được cái nhu cầu tâm linh, nhu cầu vui chơi giải trí, giao lưu văn hóa của người dân.
Trong dịp lễ hội Xuân Giáp Thìn 2024 đã có gần 200.000 lượt du khách đến với Yên Bái. Đây là con số ấn tượng, cho thấy những chuyển biến rõ nét trong công tác tổ chức quản lý lễ hội theo bộ tiêu chí về môi trường văn hóa trong lễ hội truyền thống của Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch. Việc cụ thể hóa các tiêu chí về xây dựng môi trường văn hóa tại di tích, lễ hội là một trong những giải pháp nhằm nâng cao tính hiệu quả, bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống, bài trừ các hủ tục, tập quán lạc hậu. Trong thời gian tới, tỉnh Yên Bái sẽ tiếp tục thực hiện nghiêm, hiệu quả các văn bản chỉ đạo định hướng của Đảng, Nhà nước, Chính phủ, Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch về quản lý và tổ chức lễ hội, tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu chính quyền địa phương trong công tác quản lý và tổ chức lễ hội theo phân cấp, đồng thời chỉ đạo tổ chức lễ hội đảm bảo trang trọng, tiết kiệm, an toàn, hiệu quả, phù hợp với truyền thống văn hóa dân tộc và phong tục tập quán của từng địa phương, tránh phô trương hình thức, lãng phí.
Phần cuối chương trình là chuyên mục tuổi trẻ. Thưa quý vị và các bạn, cùng với các mô hình trường học hạnh phúc, bản hạnh phúc, gia đình hạnh phúc, trong thời gian qua, huyện đoàn Mù Căng Chải đã xây dựng được 3 mô hình đồi cây hạnh phúc, đồi cây kỷ niệm tại các xã khu 2. Qua thời gian triển khai thực hiện, hiện nay mô hình đang phát huy hiệu quả để hiện thực hóa đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, đồng thời tạo điểm nhấn cho du khách khi đến du lịch tại địa phương, ghi nhận của phóng viên chuyên mục.
Để hưởng ứng và thực hiện đề án trồng 1 tỷ cây xanh của chính phủ, trong thời gian qua, huyện đoàn Mù Căng Chải đã xây dựng mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc. Việc xây dựng đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc là mô hình khuyến khích các cặp đôi lấy nhau nam đủ 20 tuổi, nữ đủ 18 tuổi. Mỗi đôi vợ chồng ngoài việc được trao giấy chứng nhận kết hôn của chính quyền địa phương còn phải tự trồng 1 cây thể hiện cho tình yêu và hạnh phúc bền lâu của cặp đôi. Và đây cũng sẽ là kỷ niệm cho tương lai. Nếu cây chết, các cặp đôi phải tự trồng lại cây khác thay thế. Với mong muốn các mô hình sẽ trở thành điểm đến trong tương lai cho du khách đến tham quan, mỗi cây được trồng tại đồi cây hạnh phúc, đồi cây kỷ niệm sẽ được các cặp đôi lựa chọn cẩn thận và chủ yếu là các loài cây bản địa như đào rừng, đào chuông hoặc một số loài hoa bản địa khác. Anh Giàng Ali, Bí thư huyện đoàn Mù Căng Chải cho biết.
đồng hành trong cái việc xây dựng các cái mô hình hạnh phúc như là trường học hạnh phúc, gia đình hạnh phúc và bản hạnh phúc, thì chúng tôi cũng xây dựng các cái mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc. Thế thì mục đích của chúng tôi là cái thứ nhất là để triển khai hiệu quả cái đề án trồng một tỉa cây xanh của Thủ tướng Chính phủ. Cái thứ hai là cái mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc này thì cũng mong muốn rằng là chúng tôi cũng triển khai ở các cái vị trí điểm nhấn về phát triển du lịch. Thì khi có các cái tổ chức cá nhân cũng như là lãnh đạo đến tham quan chụp ảnh thì cũng có thể là được có thể là trồng cây để làm kỷ niệm. Một cái mục đích thứ ba nữa là để làm công tác tuyên truyền cho các cái cặp các đôi bạn trẻ, để khi mà các bạn trẻ kết hôn đủ tuổi thì sẽ mời các bạn đến để trồng cây, cũng như là những cặp vợ chồng trẻ cũng như là những đôi tình nhân tiêu biểu thì cũng mời đến để trồng cây, để minh chứng cho cái tình yêu cũng như là hạnh phúc của mình. Thế thì trong sau khi chúng tôi triển khai thực hiện thì đến nay cũng đã triển khai được ba mô hình. Thế và qua đánh giá thì đây thực sự là một cái điểm thu hút cho nhiều du khách đến tham quan trải nghiệm, cũng như là cũng tạo được cái dấu ấn cho các cái cặp vợ chồng đã đủ tuổi để đến đây để tham gia trồng cây, để làm kỷ niệm cũng như là minh chứng cho tình yêu hạnh phúc của mình.
Để việc xây dựng mô hình đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc được thành công, trong những năm qua, huyện đoàn Mù Cang Chải đã tập trung tham mưu cho cấp trên và xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở đoàn lựa chọn các địa điểm đẹp để xây dựng mô hình. Cùng với đó, lựa chọn các cặp đôi mới kết hôn đủ tuổi tham gia mô hình để trao giấy chứng nhận kết hôn, cũng như tham gia trồng và chăm sóc cây tại đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc. Từ đó, các cơ sở đoàn đã tổ chức tham mưu với cấp ủy chính quyền, vận động đoàn viên thanh niên trong độ tuổi cũng như các cặp vợ chồng kết hôn đủ tuổi tham gia, đồng thời lấy đó làm gương để tuyên truyền công tác phòng chống tảo hôn tại cơ sở các địa phương và tạo ra điểm tham quan cho du khách gần xa. Anh Lù A Tu, Bí thư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải nói.
Cái ý nghĩa của cái mô hình này là một cái mô hình để tạo ra một cái sân chơi để cho các cặp vợ chồng là đến đây trồng cây, gọi là cây kỷ niệm các hạnh phúc, để làm sao mà nó thể hiện được cái tình yêu, cái cuộc sống hạnh phúc của cặp vợ chồng, cho nên mới ra mắt cái mô hình là gọi là đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc. Với cái sự nỗ lực thì trong thời gian tới thì chúng tôi sẽ rào quanh chỗ quả đồi, sau đó chúng tôi sẽ tiếp tục vận động các cặp vợ chồng để mà trồng cây, để làm sao mà nó phủ kín hết cả quả đồi này. Những loại cây để trồng ở đây chủ yếu là cây hoa tớ dày. Với mục đích là để mà sau khi mà trồng cây thành công, với lại sau khi mà cây lớn lên để nó nở hoa thì sẽ là một cái mô hình để khách du lịch họ đến tham quan và họ đến trải nghiệm cũng như là chơi.
Tranh thủ những lúc vắng khách du lịch, vợ chồng anh Thảo A Su, bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải, cùng với con gái đến đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc của xã để chăm sóc lại cây đào rừng, được hai vợ chồng anh trồng vào những ngày kết hôn trước đây. Anh cho biết, dù hai vợ chồng rất bận với việc quản lý nhà cộng đồng homestay, nhưng khi có thời gian, vợ chồng anh lại đưa con gái đầu lòng đến chăm sóc vườn cây. Anh Thảo A Su, bản Tà Chí Lừ, xã La Bán Tẩn, huyện Mù Cang Chải tâm sự.
Hôm nay gia đình tôi đến đây để thăm và chăm sóc cái cây mà vợ chồng tôi đã trồng cách đây 2 năm. Tôi cảm thấy rất là vui và hạnh phúc vì là cái cây đó chính tôi trồng, sau đó là gia đình tôi trồng và vợ chồng tôi thỉnh thoảng cũng đến thăm và chăm sóc và nhổ cỏ, tưới nước cho cây. Và nó cũng là một cái kỷ niệm để vợ chồng tôi được lưu giữ lại và để hy vọng là cái cây nó sẽ phát triển tốt và giống như tình yêu của chúng tôi. Sau này khi con cái chúng tôi lớn lên thì chúng tôi sẽ nói cho các con biết là cây này là của bố mẹ con trồng lúc bố mẹ kết hôn, và để cho các con biết đó là cây của bố mẹ trồng.
Đồi cây kỷ niệm, đồi cây hạnh phúc cũng chính là địa điểm mà trước đây cặp vợ chồng anh Lù A Sở, bản Tà Chí Lư, xã La Bán Tần được cấp ủy chính quyền trao chứng nhận kết hôn.
Tranh thủ những ngày đầu tháng 3, vợ chồng anh đã quay lại trồng cây làm kỷ niệm với mong muốn cây làm minh chứng cho sự hạnh phúc. Anh Nú A Sở, bản Tà Chí Lử, xã La Bán Tần, huyện Mù Cang Chải nói.
Đây là trong thời gian cưới được một thời gian rồi thì hôm nay để trồng cây là ra đây trồng cây, đây là một điểm rất là tương đối là nổi bật để cho sau này, nên là vợ chồng tôi ra trồng cây để cần tượng trưng cho sự có ý nghĩa về hạnh phúc cho sau này, và cũng là một cái nơi để gửi gắm sau này mình về già thì cũng để ra đây anh ôn lại những kỷ niệm khi về già. Đây là để thể hiện một cái cảm xúc trên quê hương mình.
Mỗi đổi cây kỷ niệm và đổi cây hạnh phúc không còn là mô hình mà trở thành điểm đến, hy vọng mới cho các cặp đôi cũng như du khách mỗi khi đến đây. Họ không chỉ được ngắm nhìn và ôn lại kỷ niệm đẹp của tình yêu đôi lứa, mà địa điểm này cũng dần trở thành điểm đến thu hút du khách tham quan, tạo thêm nguồn thu cho người dân và góp sức xây dựng huyện Mù Cang Chải dần trở thành huyện du lịch xanh, hài hòa, bản sắc và thân thiện.
Ít phút còn lại của chương trình là thông tin quảng cáo.
Thông tin và quảng cáo.
Hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình là đại lý chính thức xe máy Honda và các hãng xe điện cao cấp nhất tại tỉnh Yên Bái, tổ chức chương trình khuyến mại tri ân lớn cho khách hàng mua xe và sửa chữa bảo dưỡng tại xe máy, xe điện Hòa Bình. Khách hàng khi mua xe điện Iadea, Osaka, Victoria ở tất cả các cửa hàng tại hệ thống Hòa Bình được tặng tiền mặt trị giá 3 triệu đồng, ba lô thời trang, mũ bảo hiểm đạt chuẩn và bảo dưỡng miễn phí trọn đời. Khách hàng mua xe Vario 160 và 125 phân khối, xe CBR 150 phân khối được tặng tiền mặt trị giá lên tới 3 triệu đồng, kèm nhiều quà tặng như mũ bảo hiểm, áo mưa, bảo hiểm dân sự. Khách hàng mua xe SH 160 phân khối, SH 150 phân khối, AB 150 phân khối được tặng tiền mặt 2 triệu đồng và hỗ trợ đăng ký toàn tỉnh. Dịch vụ trả góp lãi suất thấp nhất tỉnh Yên Bái, không cần chứng minh thu nhập, không giữ đăng ký, thủ tục nhanh gọn, lấy xe ngay. Ngoài ra, khách hàng mua xe tại hệ thống xe máy, xe điện Hòa Bình được kiểm tra bảo trì miễn phí, chăm sóc xe trọn đời, dịch vụ sửa chữa chuyên nghiệp, phục vụ tận tình tất cả vì sự hài lòng của khách hàng. Hãy liên hệ xe máy, xe điện Hòa Bình, hệ thống xe máy uy tín số 1 tại Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 1, địa chỉ tổ 2, phường Nguyễn Phúc, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Honda Hòa Bình 2, địa chỉ tổ 2 thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy km 5, địa chỉ km 5 đường Nguyễn Văn Cừ, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy SIM, địa chỉ phường Hồng Hà, thành phố Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Yên, địa chỉ tổ 8 thị trấn Mộ A, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Văn Trấn, địa chỉ thôn Hồng Sơn, xã Sơn Thịnh, huyện Văn Trấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Thác Bà, địa chỉ thôn Phúc Khánh, xã Vinh Kiên, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Cát Thịnh, địa chỉ ngã ba Ba Khe, xã Cát Thịnh, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy Trấn Yên, địa chỉ số nhà 452, tổ dân phố số 4, thị trấn Cổ Phúc, huyện Trấn Yên, tỉnh Yên Bái. Cửa hàng xe máy điện Iadea Hòa Bình, địa chỉ km 12, thị trấn Yên Bình, huyện Yên Bình, tỉnh Yên Bái. Quản lý bán hàng, điện thoại 0912 510 776, 0912 510 776 hoặc 1800 1252. Rất hân hạnh được đón tiếp.
Chương trình Thời sự sáng của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.